Người phụ nữ độc chiếm trái tim của vua quỷ. Lê Hiến Tông có 6 hoàng tử là Lê Tuân, Lê Tuấn, Lê Thuần, Lê Dung, Lê Trị và Lê Dưỡng. Trong số những người con đó, ông đặc biệt yêu quý hoàng tử thứ 3 là Lê Thuần vì tính hiếu học, chăm ngoan. Ngày 17 tháng 2 năm Kỷ Mùi 1499, Lê Hiến Tông ban sắc chỉ cho Thái Bảo Sùng Khê Hầu Lê Vĩnh, Đô Kiểm Điểm Cống Xuyên Hầu Lê Năng Nhượng. Mới rồi nhận được bản tâu của các khanh lo kế lớn cho tông miếu xã Tắc, khẩn thiết xin dựng lập hoàng trừ, trẫm rất khen ngợi việc đó. Hoàng tử thứ 3 là Thuần rất ham thích thi thư, dốc lòng hiếu kính. Trẫm đích thân vỗ về dạy bảo, nay đã trưởng thành. Trẫm quyết đoán từ công tâm cho giữ ngôi thái tử. Thật không phải là bỏ con trưởng lập con thứ, mà là vì thiên hạ chọn người làm vua đó. Trong điện chính Đông Cung trẫm còn đang ở, nên làm cung mới bên cạnh điện và làm sách phong thái tử, tuyên bố nghi lễ tiết văn, truyền cho hữu ti chọn ngày cử hành việc đó. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tháng 5 năm Giáp Tý 1504, Lê Hiến Tông băng hà, thái tử lên ngôi kế vị trở thành Lê Túc Tông, vị hoàng đế thứ 7 của nhà hậu Lê với niên hiệu là Thái Trinh. Tiếc là Lê Túc Tông ở ngôi quá ngắn ngủi, làm vua được 6 tháng thì lâm bệnh mất, thọ 16 tuổi. Trong thời gian đó, vị hoàng đế có tính cách hiền hòa này đã làm được nhiều việc có ích. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận xét như sau. Vua dốc chí hiếu học, thân người hiền, vui điều thiện, xứng đáng là vị vua giỏi giữ cơ nghiệp thái bình, không may mất sớm, tiếc thay. Trước khi qua đời, vì không có con để nối dõi, nên Lê Túc Tông gọi các triều thần vào để chỉ định đưa người anh thứ hai là Lê Tuấn lên ngôi vua. Nếu như Lê Hiến Tông lựa chọn người kế thừa xứng đáng bao nhiêu, thì Lê Túc Tông lại có một quyết định sai lầm. Để rồi từ khi anh của ông là Lê Tuấn, Lê Uy Mục lên ngôi, vương triều hậu Lê bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Mặc dù được em chỉ định nối ngôi, nhưng hoàng tử Lê Tuấn gặp sự phản đối của bà nội là Huy Gia Thái Hoàng Thái Hậu, vợ Lê Thánh Tông và một số triều thần vì không tin tưởng giao phó việc nước vào tay một người tư cách đạo đức không tốt. Một lý do khác đó là Huy Gia Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng Lê Tuấn do người mẹ có xuất thân nô tỳ hèn kém sinh ra, không thể nối đại thống được. Vì thế bà muốn lập Lã Côi Vương. Bấy giờ Kính Phi Nguyễn, mẹ nuôi của Lê Tuấn, lập kế cùng hoạn quan Nguyễn Nhữ Vi lừa Thái Hoàng Thái Hậu ra khỏi cung, sau đó đóng chặt các cửa thành lại, gọi triều thần đến tuyên di chiếu của Lê Túc Tông, rồi lập Lê Tuấn làm vua. Khi hay tin, Thái Hoàng Thái Hậu đành phải chấp nhận sự đã rồi. Lê Tuấn lên ngôi, lấy niên hiệu là Đoan Khánh, sử thường gọi là Lê Uy Mục. Vì căm giận chuyện cũ, Lê Uy Mục sai người bí mật giết bà nội, tổ mẫu, rồi dân thụy hiệu là Huy Gia Tĩnh Mục Ôn Cung Nhu Thuận Thái Hoàng Thái Hậu. Sau đó vua còn giết những đại thần từng phản đối không muốn đưa mình lên ngôi, như Nguyễn Quang Bật, Đàm Văn Lễ. Trong thời gian 5 năm làm vua, từ năm 1505 đến 1509, Lê Uy Mục trở thành một hôn quân bạo chúa, tàn bạo và hoang dâm, chủ trương giết hại từ tôn thất gồm 26 thân vương là các chú và anh em, rồi đến nô tỳ người chiêm trong các điền trang của các thế gia. Công thần cũng không toàn mạng sống. Bề tôi có công tôn lập là hoạn quan Nguyễn Nhữ Vi, về sau cũng bị giết. Sử chép rằng đêm nào Lê Uy Mục cũng cùng với cung nhân uống rượu, rồi đến khi say thì giết đi. Phó sứ thần nhà Minh là Hứa Thiên Tích khi sang nước ta, trong tướng mạo của vua, đã làm thơ gọi Lê Uy Mục là vua quỷ, tức quỷ vương. An Nam tứ bách vận vưu trường, thiên ý như hà giáng quỷ vương. Nghĩa là vận An Nam còn dài 400 năm, ý trời sao lại sinh ra vua quỷ. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: vua thích uống rượu, hay giết người, hiếu sắc, làm oai, giết hại người tôn thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại chuyên quyền, trăm họ oán giận, người đời gọi là quỷ vương, điềm loạn hiện ra từ đấy. Hoang dâm tàn ác, đến những người hầu hạ ở nội cung, đầu gối tay ấp đêm đêm với vua còn bị giết. Nhưng cũng có người lại được Lê Uy Mục đặc biệt yêu mến. Ngoài hoàng hậu Trần Thị Xuân Tùng và em gái bà là Thái Phi Trần Thị Xuân Trúc, vua sủng ái nhất hậu phi họ Lê, không rõ tên. Có tư liệu nói bà tên là Lê Thị Thanh, quê ở xã Sa Lung, châu Minh Linh, nay là huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Điều trùng hợp lạ lùng là người phụ nữ đó vốn cũng là một nô tỳ, và việc hai người gặp gỡ cũng rất tình cờ. Sách Đại Việt Thông Sử cho biết như sau: bà Phi họ Lê, người xã Sa Lung, châu Minh Linh, nhân vì gia đình mắc tội, bị sung làm nô tỳ của nhà nước. Khi vua Uy Mục còn ở Tiềm Để, là nơi ở của hoàng tử, theo học quan vương phó, thầy dạy hoàng tử, bà cũng đến đó học chữ. Vua trông thấy, đem lòng yêu. Khi lên ngôi, vua liền đón bà vào cung. Bà hầu như độc chiếm tình yêu của vua, được sách phong làm phi. Sách Đại Việt Thông Sử không cho biết nhiều thông tin về nữ nô tỳ xinh đẹp, thông minh, trở thành vợ vua như thế nào, gia thế ra sao, mà chỉ chép rằng sau khi Lê Uy Mục bị giết, vũ tá hầu Phùng Mại đã cưỡng ép bà vào cung để hầu hạ vua Lê Tương Dực. Còn theo truyền tụng tại quê hương bà và kết quả nghiên cứu, thu thập tài liệu của Trung tâm Bảo tồn Di tích Danh Thắng tỉnh Quảng Trị từ năm 1995 đến năm 2009, thì bà Phi họ Lê, người làng Sa Lung, châu Minh Linh, tức làng Sa Trung, xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị ngày nay, nhưng quê gốc ở huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định ngày nay. Đời cha của bà đã di cư đến đó sinh sống sau cuộc Nam chinh của Lê Thánh Tông. Bố mẹ qua đời để lại các con thơ dại, cậu ruột là Lê Quang Phú đã đem ba anh em bà về trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Ông Lê Quang Phú còn có tên Lê Đại Lang, chính là một trong năm vị tiền hiền thủy tổ, các họ Lê Đa, Lê Văn, Lê Phước, Võ, Hồ. Được coi là có công khai lập ra làng Sa Lung vào cuối thế kỷ 15, và tên làng cũng được lấy theo quê cũ của họ là làng Sa Lung, Tổng Sa Lung, nay thuộc huyện Nam Trực, Nam Định. Khác với những gì ghi trong sách Đại Việt Thông Sử, truyền tụng tại địa phương cho biết bà Phi họ Lê không phải vì gia đình mắc tội mà bị bắt làm nô tỳ, mà là trước khi đi khai khẩn vùng đất mới ở Minh Linh, Quảng Trị ngày nay, người cậu đã gửi bà vào cung phủ để làm người hầu hạ. Ngoài ra, trong bộ sách Ô Châu Cận Lục do Thượng Thư Triều Mạc là Dương Văn An hoàn thành năm Quý Sửu 1553, nội dung ghi chép về địa lý, địa danh, phong tục, con người ở vùng đất Ô Châu, ngày nay là địa phận các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, cũng có phần nhắc đến bà Phi họ Lê. Tại quyển 6 nói về các nhân vật địa phương, phi tần, thân vương, quan lại, khoa mục, công thần, sư tăng, nội quan, phụ nữ tiết hạnh, có đoạn viết: bà Phi họ Lê, bà quê xã Sa Lung, châu Minh Linh, vốn là con gái vào hầu hạ trong cung. Lúc Mẫn Lệ Vương, tức vua Lê Uy Mục, còn ở Tiềm Để và đang theo học với vị vương phó, bà cũng đến học tập ở đây. Vương thấy bà lấy làm vừa ý, hai bên trở nên quyến luyến nhau. Một hôm, Vương dùng chân khoèo chân bà. Khi về, bà đem chuyện ấy kể lại với sư mẫu. Sư mẫu nói rằng, vậy là Vương thử lòng con. Sau này nếu con thấy Vương làm như thế, thì dùng hai tay che chân của Vương lại để tỏ ý thân. Hôm sau, bà làm đúng như kế của sư mẫu đã bày. Vương rất vừa lòng, từ đó về sau không cố ý chọc ghẹo nữa. Riêng bà cũng giữ kín mối tình đẹp chẳng hề lộ ra. Đến khi Vương lên ngôi, bà được tuyển vào hậu cung. Vốn là người thông minh nên bà được yêu chuộng hơn cả, vì vậy bà được thăng lên làm hàng phi. Thế là nhờ có nhan sắc lại thêm đức tính cần mẫn, siêng năng, thông minh, hoạt bát, nên từ một người hầu, bà được Lê Uy Mục đưa vào hậu cung phong làm vương phi. Cũng từ mối quan hệ đó mà người anh trai và người em trai của bà được ban tước hiệu, được triều đình giao trọng trách tiếp tục khai phá thêm đất hoang, chiêu mộ dân chúng, lập ấp dựng làng tại nhiều nơi, từ vùng Sen Thủy, tỉnh Quảng Bình hiện nay, cho đến vùng Hạ Bạn, nay thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị. Sách Ô Châu Cận Lục cho hay, anh trai bà Vương Phi là Lê Viết Đáo, còn gọi là ông Phủ, được phong là hiệu lệnh xá nhân Tư Mã chỉ huy sứ, sau làm cai tri Bản Châu Minh Linh. Nhờ lập công lớn nên còn được phong tước Tấn Trung Tử. Người em trai, không rõ tên, được phong là Kinh Lược Sứ, một chức quan đại diện cho nhà vua đi thi hành một sứ mệnh cụ thể và nhất thời. Ở đây nhiệm vụ chính của ông là lo việc khẩn hoang, lập làng mới. Tháng 12 năm Kỷ Tỵ 1509, Lê Uy Mục bị truất ngôi và giáng xuống làm Mẫn Lệ Vương, sau đó bị giết, nên đời sau thường gọi cho bà Vương Phi họ Lê là Mẫn Lệ Phi hoặc Lê Phi. Sau khi bà mất, người dân nhớ ơn bà và anh, em trai là những người có công trong việc mở mang xóm làng, nên đã lập đền thờ ở một số nơi. Nhưng trải qua bao biến động, tất cả đều bị phá hủy. Riêng ngôi miếu chính của bà thì vẫn được giữ gìn cho đến tận ngày nay. Miếu được dựng tại khu vực Lòi Xó Rọ, thuộc làng Sa Long hay Sa Trung, Sa Lung của huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, được gọi bằng nhiều tên khác nhau như miếu bà Vương Phi họ Lê, miếu bà Chúa, miếu bà Mẫn Lệ Phi, nghe bà Chúa, miếu bà Chúa Dậm. Và thú vị nhất là tên gọi miếu bà Chúa Râm, với ý coi bà Chúa như một cây đại thụ tỏa bóng râm mát, che chở cho dân chúng. Các triều đại đều có sắc phong, vật tặng cho bà Chúa tại miếu thờ như mũ cửu phụng gắn rồng vàng, áo bào gắn mặt rồng vàng, và nhất là một vỏ trấu màu đen, kỷ vật vô giá dành cho một vương phi có công lớn với dân. Hàng năm, mọi người ở khắp các làng quanh vùng, gần như xóm Cát, thôn Huỳnh Công, xã Vĩnh Tú, thôn Quyết Thắng, xã Vĩnh Trung, thôn Thượng Lập, xã Vĩnh Long, thôn Bào Dầm, xã Vĩnh Thủy, cho đến vùng xa như thôn Cổ Kiền, Ron Ré, xã Vĩnh Khê, xã Vĩnh Chấp và Sen Thủy, Quảng Bình, đều tổ chức tế lễ Vương Phi họ Lê tại miếu bà vào ngày 27 tháng 3 âm lịch với câu ca lưu truyền. Đi đâu cũng nhớ tháng 3, 27 dỗ bà tảo mộ vui xuân, các nơi nô nức xa gần, Vĩnh Trung, Vĩnh Thủy, Quảng Bình về đây. Đó cũng như lời nhắc nhở của tiền nhân cho hậu thế phải biết ghi nhớ, trân trọng và yêu quý, gìn giữ từng tấc đất mà cha ông ta đã đổ mồ hôi, xương máu để khai phá vùng đất mới, mở rộng cương thổ cho đời đời cháu con. Qua những ghi chép của sử sách, giả sử và truyền miệng dân gian, chúng ta có thể thấy về mặt đời tư, tình duyên và hôn nhân của các đế vương, thì chuyện cha con vua Lê Hiến Tông, Lê Uy Mục đều lấy nô tỳ làm vợ, thật là chuyện lạ hiếm thấy trong lịch sử Việt Nam. Theo kiến thức.net.vn. Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc. Trịnh Thị Ngọc Trúc sinh năm 1595, mất năm 1660, là một hoàng hậu của nhà Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam. Bà chú tâm nghiên cứu bộ Kim Cang, sùng đạo Phật, được dân chúng xưng tụng là bà chúa Kim Cương. Theo sách Kim Tỏa Thực Lục, Trịnh Vương Ngọc Phả ghi, thì bà Trịnh Thị Ngọc Trúc là con gái thứ của chúa Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, tước Thái úy quốc công. Tương truyền bà thông minh từ nhỏ, rất hiếu học. Mới 9-10 tuổi đã đọc thông, viết thạo cả chữ Hán lẫn chữ Nôm, đọc lầu kinh sử, giỏi văn thơ, sùng đạo Phật, chú tâm kinh kệ, miệt mài nghiên cứu bộ Kim Cang. Bà có dáng người thanh tú, dịu hiền. Bản tính hòa nhã càng tôn vẻ đẹp sẵn có của bà. Trong phủ chúa, ai nấy đều kính nể. Có thời bà đã làm lễ quy y tại Ninh Phúc Tự, còn gọi là chùa Bút Tháp, tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Kinh Bắc. Bà chúa được thiền sư Chuyết Chuyết ban cho bà pháp danh là Diệu Viên. Từ đó bà vừa tu luyện vừa được dịp học hỏi nghiên cứu sâu xa thêm về kinh điển của nhà Phật. Đối với tri thức uyên thâm của bà, quốc gia lâm nạn phân tranh giữa hai họ Trịnh Nguyễn 1558-1672, bà không khỏi đau xót trước cảnh khổ loạn. Trong thân thì thường chiều ý cho bà dành thời gian miệt mài bút nghiên, nên việc hôn phối đối với bà hơi muộn. Chồng bà là Cường Quận Công Lê Trụ, thuộc dòng hoàng tộc Lê Triều. Sau vì ông phạm tội nặng, bị giam ngục rồi mất. Đến năm bà 36 tuổi, 1630, chúa Trịnh Tráng lại gả bà cho vua Lê Thần Tông, được tấn phong làm hoàng hậu, xưng danh Hoàng hậu Diệu Viên. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về cuộc hôn nhân này như sau. Năm Canh Ngọ, niên hiệu Đức Long thứ hai, niên hiệu của vua Lê Thần Tông, dùng từ năm 1629 đến năm 1643. Năm thứ hai là năm 1630. Ứng với niên hiệu Sùng Trinh, năm thứ ba của nhà Minh. Mùa hạ, tháng 5, vua lấy con gái của vương. Chỉ Trịnh Tráng, lúc này được phong làm Thanh Đô Vương. Là Trịnh Thị Ngọc Hạnh, lập làm hoàng hậu. Trước đây, Ngọc Hạnh đã lấy bác họ của vua là Cường Quận Công Lê Trụ và đã sinh hạ được 4 người con. Khi ấy, Lê Trụ bị giam trong ngục, vương đem Ngọc Hạnh gả cho vua, vua liền nhận vào cung. Triều thần là bọn Nguyễn Thực, người xã Vân Điềm, huyện Đông Ngàn, nay vùng này thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ông Đỗ Tiến Sĩ năm Ất Mùi, 1595, và Nguyễn Danh Thế, người xã Vân Nội, huyện Chương Đức, nay thuộc Hà Nội, nhiều lần dâng sớ can ngăn, nhưng vua đã không nghe, lại còn nói rằng: xong việc thì thôi, lấy gượng vậy. Từ hôm ấy trở đi, trời mưa dầm ngày đêm không ngớt. Bà có người con gái với vua Thần Tông là công chúa Lê Thị Ngọc Duyên, pháp danh Diệu Tuệ. Sau này cũng giỏi văn thơ chữ nghĩa. Đương thời, bà là bạn thơ với Trạng Nguyên Lễ Sư Nguyễn Thị Duệ. Sử chép rằng hai bà thường cùng bàn luận về thơ văn, Phật Pháp trong các chùa chiền vùng Kinh Bắc lúc bấy giờ. Thời điểm chùa Ninh Phúc tổ chức khuyến hóa thập phương để trùng tu tôn tạo. Dịp này bà Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc đã đóng góp công đức rất nhiều. Hưởng ứng việc làm với bà, cả nhà vua và công chúa cũng hiến ruộng, tư điền và vào chùa làm công quả. Năm 1642, vua Lê Thần Tông mất, hoàng hậu cùng công chúa đến tu và ở hẳn chùa Bút Tháp. Năm 1660, bà mất tại đây. Khi Hoàng Thái Hậu Ngọc Trúc tạ thế, chùa Ninh Phúc đặt ngai vị thờ bà. Đặc biệt ở chùa Mật thuộc Thanh Hóa xưa, có thờ pho tượng sơn son thép vàng, tạc chân dung bà đang tọa thiền rất uy nghi thanh thoát. Hiện nay, 1992, pho tượng bà Trịnh Thị Ngọc Trúc đã được chuyển đặt trong tủ kính, trưng bày tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Vì đây là pho tượng rất đặc sắc về nghệ thuật điêu khắc thời Lê Trịnh. Về sự nghiệp văn chương của nhà nữ học giả Trịnh Thị Ngọc Trúc, không những chỉ sáng tác thơ phú mà bà còn công phu biên khảo thành bộ từ điển Hán Nôm, đề Chí Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa. Toàn bộ sách tác giả diễn giải bằng văn vần, thể lục bát, dài trên 3.000 câu. Tổng số cả Hán lẫn Nôm có 24.000 chữ. Được bà chia làm 40 chương. Đủ cả thiên văn, địa lý, nhân luận, cách trí, lục phủ ngũ tạng, cho đến những vật dụng gia đình cùng binh khí, nhạc cụ, điển lễ. Ở mỗi chương dành cho một đề tài khảo cứu. Chẳng hạn, về chim muông có trên 50 giống khác nhau, về cá cũng trên 100 loài, dụng cụ chài lưới có 15 thứ chính yếu, 40 thứ vật dụng cần thiết cho gia đình, 30 loại vải vóc, gấm lụa. Về nhạc cụ có hơn 20 thứ, văn phòng tứ bửu 20 món, kim loại 16 thứ. Phải nói đây là bộ từ điển song ngữ Hán Nôm được chuyển giải theo tính cách bách khoa toàn thư đầu tiên có ở nước ta. Và học giả Trịnh Thị Ngọc Trúc là người phụ nữ đầu tiên soạn từ điển Hán Nôm. Bộ sách mang tầm cỡ chấn hưng văn hóa nước nhà, nêu cao nền kinh tế phát triển ở đàng ngoài. Cùng sự phồn thịnh ở phố Hiến, nơi trung tâm thương mại từ miền Bắc với các nước Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Quyển từ điển của bà còn cho ta biết vào thời đó, ngay ở Thăng Long đã có thương điếm Hà Lan. Tác phẩm lại còn chỉ rõ về tình hình chính trị của đất nước dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nhất là thời vua Lê Chúa Trịnh ở miền Bắc. Quả thật với soạn phẩm đồ sộ trên, bà Trịnh Thị Ngọc Trúc đã đóng góp tâm huyết lớn lao vào việc xây đắp nền văn học nước nhà và đã trực tiếp làm giàu cho kho tàng tiếng Việt, rất xứng đáng với danh hiệu Bà Chúa Kim Cương. Xứng danh là một nữ học giả Việt Nam hay. Có thể hơn nữa là nữ văn thi hào Việt Nam từ đầu thế kỷ 17. Linh mục Alexandre de Ros từng viết về bà Hoàng Trịnh Thị Ngọc Trúc. Bà rất thông chữ Hán, giỏi về thơ. Chúng tôi gọi bà là Caterina vì bà giống thánh nữ về nhiệt tâm cũng như đạo hạnh, về những đức tính tinh thần cũng như sang trọng về dòng họ. Theo Wikipedia tiếng Việt, Ninh Thuận Hoàng hậu Đào Thị. Ninh Thuận Hoàng hậu, không rõ năm sinh, mất năm 1775, họ Đào, là vợ vua Lê Thuần Tông, mẹ vua Lê Hiển Tông. Hàng trăm năm nay, ở vùng Nhân Vực, Nhân Thục, Đồng Tỉnh, Hoa Cầu, thuộc trấn Kinh Bắc, Bắc Ninh xưa, nay là xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, người dân thường kể cho nhau nghe những giai thoại về bà Hoàng Thái Hậu Đào Thị. Có câu chuyện rằng, những lần bà đi làm đồng, hôm đó dù trời nắng hay trời mưa, cũng đều có mây bay theo trên đầu. Những người đi cùng lấy làm ngạc nhiên, bàn tán và hỏi bà. Mỗi khi thấy mây bay trên đầu, có thấy gì khác không? Bà không cần suy nghĩ, đáp ngay. Mây đen, mây trắng, mây vàng, mây nào thì cũng làm tàn che ta. Nhiều người già trong làng lấy làm lạ cho rằng cách trả lời của bà có cái gì đó giống khẩu khí của những bậc đế vương. Lại gặp một câu chuyện khác. Cha bà là ông Đào Phúc Kiên, mẹ là Đào Quý Tịnh. Ngoài việc đồng áng, ông còn là một thợ mộc giỏi, lại có hoa tay vẽ tranh. Ông thường vẽ tranh bán ở các chợ quê. Vợ mất sớm, ông phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Để có thể nuôi thân, nuôi con, ông đã rời quê ra phố Nam Ngư, Hà Nội kiếm sống. Một hôm, triều đình tổ chức thi tuyển thợ giỏi và những người có hoa tay vào sửa chữa, trang trí các cung điện trong hoàng thành. Ông ghi tên xin thi và đề thi của ông là bức tranh vẽ quả dưa bở vùng quê ông. Tranh vừa vẽ xong thì đã có trống báo nộp bài, mà tranh vẫn còn ướt. Bí quá, ông đem ra nắng phơi. Những nét sơn vẽ co lại tạo ra những rãnh nứt loằng ngoằng. Ông lo quá. Nhưng không ngờ quan chấm thi lại rất thích và khen là đẹp. Thế là bức tranh của ông được chọn, ông được tuyển vào cung làm việc. Đi theo ông là cô con gái yêu Đào Thị. Cô gái quê Đào Thị ở tuổi trăng tròn đã lọt vào mắt xanh nhà vua trẻ. Đào Thị trở thành tiệp nữ của vua Lê Thuần Tông. Ít năm sau, Đào Thị sinh được một hoàng tử đặt tên là Duy Diêu. Đó chính là vua Lê Hiển Tông sau này. Bấy giờ, người dân quê bà lại tin vào câu chuyện mây bay trên đầu và bàn tán suy luận về câu chuyện đó khi bà còn sống ở quê như là một dự báo về số phận của bà. Thêm một câu chuyện nữa. Có lần bà về quê, qua đò gặp người làng nhân vật, nhận ra người quen cùng làng. Bà xin cho những người đó không mất tiền đò. Thấy vậy, những người làng khác đi cùng cũng nhận mình là người làng nhân vật để được không phải trả tiền đò. Vì thế đã gây ra rắc rối. Để phân biệt những người làng nhân vật với những người làng bên, bà nghĩ ra một cách là phải làm sao cho người làng nhân vật khác với người các làng khác. Bà tâu với vua xin nhà vua ban cho người làng nhân vật một đặc ân. Và nhà vua đã xuống chiếu cho phép tất cả người làng nhân vật được đội nón có quai đỏ và đi đò không phải trả tiền. Hoàng Thái hậu Đào Thị sống vào thời vua Lê, chúa Trịnh, thời kỳ mà đất nước loạn lạc, giặc giã nổi lên khắp nơi, xã hội rối ren. Tuy vậy, bà vẫn sống mẫu mực trước vua và quan, quân triều đình, nuôi dạy hoàng tử, sau này trở thành vua Lê Hiển Tông. Vị vua cuối cùng của nhà Lê trị vì đất nước suốt 46 năm. Bà là hoàng hậu, rồi hoàng thái hậu nhà Lê. Nhưng nhà Trịnh lấn át, tiếm quyền vua Lê, bà phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Đến nay nhiều người còn nhớ câu chuyện bà bị Trịnh Sâm trả thù. Một hôm bà thấy Trịnh Sâm ngồi ngang hàng với vua, bà nhắc: "Chúa ngồi như vậy là không được." Trịnh Sâm ức lắm. Khi bà mất, nhà Trịnh trả thù đã hoãn việc phát tang, lấy cớ bận việc quân, và 3 năm sau nhà Trịnh mới cho cử hành lễ an táng bà. Không chỉ bà mà cả dân tộc Việt thời đó cũng chịu thiệt thòi, mất mát như bà. Sau đó đất nước lại rơi vào nhiều cuộc chinh biến liên miên. Tiếp đến là những cuộc chống ngoại xâm của dân tộc. Do đó, các tài liệu lịch sử nói về bà như thần phả, đền thờ của bà bị tàn phá, thất lạc, đã hàng trăm năm nay chỉ còn trong truyền thuyết dân gian. Tháng 4 năm 2011, tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ đã tìm ra và biên soạn những tài liệu lịch sử chính xác về quê hương và sự nghiệp của bà. Viện Sử học đã có văn bản ký đóng dấu, xác nhận. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, thì Hoàng Thái hậu Đào Thị là vợ vua Lê Thuần Tông, 1732-1735. Mẹ vua Lê Hiển Tông 1740-1786. Bà mất ngày mùng 5 tháng 5 năm Ất Mùi 1775 tại Kinh Đô Thăng Long, được an táng tại làng Dịch Vọng. Huyện Từ Liêm, Hà Nội, nay là phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hoàng Thái Hậu Đào Thị, tên Thụy là Nhu Thuận, quê gốc người làng Nhân Vực, xã Bảo Vực, huyện Văn Giang, thuộc trấn Kinh Bắc xưa. Sau đổi thành xã Thọ Vực, thuộc Tổng Xuân Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Xã Thọ Vực lúc đó có 3 thôn, thôn Nhân Vực, thôn Nhân Thục, thôn Thủ Pháp. Nay là xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khi đã là Hoàng Hậu, rồi Hoàng Thái Hậu, bà vẫn sống gần dân, gắn bó với quê hương. Đến nay, người dân Nghĩa Trụ cũng như dân trong vùng vẫn còn nhớ câu ca mà mỗi lần về thăm quê, bà thường đọc cho các bô lão trong vùng nghe. Đến nay đã là vợ vua, ta vẫn còn thích canh cua đầm lầy. Đã 236 năm kể từ ngày bà mất, nhưng hình ảnh Hoàng Thái Hậu Đào Thị, người vùng Nghĩa Trụ, còn gọi là Đào Thị Ngọc Liễu, vẫn sống trong lòng người dân Nghĩa Trụ cũng như người dân đất Việt. Đào Ngọc Du, trưởng ban lịch sử truyền thống họ Đào Việt Nam. Hé lộ mỹ nhân quyên sinh vì Lê Chiêu Thống. Mẫu hậu thương con. Dù năng lực phẩm hạnh không đáng vì thiên tử, nhưng trong cuộc sống riêng, vua Lê Chiêu Thống lại có được sự giúp đỡ, yêu thương rất mực của người mẹ hiền. Mẹ của Lê Chiêu Thống là Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị. Không rõ năm sinh, mất năm 1799, vợ Thái tử Lê Duy Vĩ. Khi quân Tây Sơn đánh ra Bắc tháng 11 năm Đinh Mùi 1787, mẹ con vua Lê Chiêu Thống cùng với đình thần phải chạy loạn khỏi Thăng Long. Bị quân Tây Sơn đuổi đánh khắp nơi, các thị vệ bầy tôi của vua Lê, người bị lạc, kẻ trốn loạn. Mẹ con vua Lê Chiêu Thống cũng chia hai ngã. Tháng 12 năm ấy, nhà vua sai hoàng đệ Duy Trù hộ tống Thái hậu, Hoàng phi Nguyễn Thị Kim và Thái tử, con trưởng của Chiêu Thống cùng cung tần đi trước. Khi nhà vua đến Kinh Bắc, lại sai hoàng đệ Duy Chỉ đem thị thần Lê Quýnh và Tôn Thất rước Thái hậu và Thái tử đi Cao Bằng. Lệnh cho Duy Chỉ vẫn cứ nắm quyền thống trị hai trấn Cao Bằng và Thái Nguyên, tụ tập vỗ về các phiên thần để thúc đẩy họ cố gắng giúp vua đánh nhà Tây Sơn. Tháng 7 năm Mậu Thân 1788, Thái hậu Nguyễn Thị cùng với Tôn Thất và gia quyến 62 người chạy đến nải Đẩu Áo, trấn Cao Bằng. Phiên mục Bế Nguyễn Trù dẫn tướng Tây Sơn là bọn Cúc Hoáng đến đánh úp trấn Doanh. Bọn đốc đồng Nguyễn Huy Túc, viên thần địch quận công Hoàng Ích Hiểu, tụng thần Lê Quýnh và Nguyễn Quốc Đống bảo vệ Thái hậu và Thái tử qua cửa ải Thủy Khẩu chạy sang Long Châu nhà Thanh. Nghĩ con trai làm vua chưa ấm chỗ đã bị lùa khỏi ngai vàng, Thái hậu Nguyễn Thị bèn sai thảo một tờ biểu lệnh cho đốc đồng Nguyễn Huy Túc đưa thư sang Long Châu bằng tường xin nhà Thanh cứu viện phục quốc, giành lại ngai vàng cho con mình. Lưỡng Quảng Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị và Quảng Tây Tuần phủ Tôn Vĩnh Thanh lúc ấy đang hội họp ở Nam Ninh. Thái hậu bèn đưa Thái tử con Chiêu Thống đến ý kiến ở trong sân, gào khóc xin cứu viện. Cảm cái lòng của bà mẹ vì con, lại thấy đây là cơ hội tốt để ràng buộc nước Nam vào phận bề tôi. Nhà Thanh liền động binh sang giúp Lê Chiêu Thống phục quốc. Với lực lượng 29 vạn, quân Thanh tiến thẳng đến Thăng Long, quân Tây Sơn thì lui về phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn. Vua Chiêu Thống được về kinh, lên ngôi trở lại. Thái hậu từ nhà Thanh cũng về đến nước nhà. Tuy nhiên, vua Chiêu Thống vốn là người hẹp hòi, hay để bụng. Được quân Thanh giúp sức rồi, vua không nghĩ đến việc làm cho quốc thái dân an, mà ngay sau đó chỉ chăm việc trả thù, báo oán. Dân tình quan lại cũ mắc lỗi, nhiều người bị giết, bị lưu đày. Thương con nên lo phục quốc, nhưng về đến Thăng Long, Thái hậu nghe biết những việc làm ngang ngược của nhà vua, chỉ thưởng hay phạt theo một chiều bằng tình cảm riêng mình yêu hay ghét. Bà nổi giận nói, trải bao cay đắng, ta mới cầu xin được quân cứu viện sang đây. Nước nhà phỏng chừng chịu được bao phen phá hoại bằng cách đền ơn báo oán thế này. Thôi diệt vong đến nơi rồi. Rồi bà gào khóc không chịu vào cung. Bầy tôi theo hầu là Nguyễn Huy Túc, phải khuyên giải mãi, Thái hậu mới thôi. Hành động đó của bà được sử thần nhà Nguyễn trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ca ngợi. Hiền thay, bà mẹ này, thật không thẹn với thân bao tư xưa. Chú thích: thân bao tư, người nước Sở đời Xuân Thu. Bao Thư khóc suốt 7 ngày ở sân nhà Tần để xin quân cứu viện, được người Tần giúp đánh giặc Ngô cho Sở khôi phục được nước. Hết chú thích. Ít lâu sau, quân Thanh đại bại trong Tết Kỷ Dậu 1789. Vua tôi Lê Chiêu Thống phải theo gót quân Thanh chạy loạn sang phương Bắc. Thái hậu và thái tử cũng theo sang. Lần này, quân Thanh thua đậm trong những trận Ngọc Hồi, Hạ Hồi, Đống Đa nên không muốn động binh nữa. Mẹ con vua Lê Chiêu Thống đành phải tị nạn ở lại. Vua Càn Long để vua Chiêu Thống, bà Thái hậu và thái tử ở ngõ Hồ Đồng, tòa Quốc Tử Giám, cửa Tây Định ở Yên Kinh, Bắc Kinh. Ngoài cửa đề chữ Tây An Nam Dinh. Vò vỏ trong cảnh xa nước, mất cháu, mất con, Thái hậu cuối cùng của nhà Lê sau đó mất trong lặng lẽ của niềm nhớ nước khôn nguôi. Ngày 11 tháng 10, mùa đông năm thứ tư, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, tức là năm Kỷ Tỵ 1799, Thái hậu lo buồn thành bệnh, mất ở Tây An Nam Dinh. Vua Thanh giáng chỉ sai quan bộ lễ trông coi việc tang, và đem di hài quàng tạm ở cạnh lăng vua Chiêu Thống. Theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Hoàng hậu khóc chồng. Dù là ông vua mang tiếng cõng rắn cắn gà nhà, nhưng Lê Chiêu Thống không chỉ có mẹ ngày đêm lo nghĩ cho vận mệnh vương triều, mà còn có người vợ thủy chung bảo toàn danh tiết hết mực theo đúng giáo lý tam tòng tứ đức của Nho giáo thuở ấy. Người vợ ấy chính là Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim. Về vị Hoàng Phi cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng, bà là con của quan tham đốc Văn Trung Hầu, em của Phượng Thái Hầu Nguyễn Quốc Đống, sinh năm Ất Dậu 1765, đời vua Lê Hiển Tông tại thôn Tỳ Bà, huyện Gia Lương, xứ Kinh Bắc, nay thuộc thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đến năm Tân Sửu 1781, được đưa vào cung hầu Lê Duy Kỳ. Năm Bính Ngọ 1786, khi 22 tuổi, thì sinh ra con trai trưởng cho Lê Chiêu Thống, tức Thái tử sau này. Tiểu sử đoạn đời trước của bà được bài thơ Tiêu Cung Tuẫn Tiết Hành, bài trường ca về người cung phi chết theo vua của Tô Phái Hầu Nguyễn Huy Túc, nhà Lê ghi lại là: khí tươi tốt nhóm về khuê tú, năm Cảnh Hưng Ất Dậu mừng sao, nhà sang sinh bậc nữ hào, công dung ngôn hạnh vẻ nào kém đâu, tuổi 17 kén vào cung khuyết, Bính Ngọ liền sớm biết Điềm Hùng. Chú thích: Điềm Hùng là điềm con gấu. Thơ Tư Can của Kinh Thi nói: nằm mộng thấy con bi con hùng. Gấu, là Điềm sinh con trai. Hết chú thích. Lúc quân Thanh đại bại trong Tết Kỷ Dậu 1789, vua Lê khi ấy vội vàng cùng Tôn Sĩ Nghị sang đàn Bắc Kinh. Trích Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Nhà vua sai bọn Hoàng Ích Hiểu chạy gấp về nội điện, hộ vệ Thái Hậu và Thái Tử vượt qua sông Nhị Hà, sông Hồng. Hoàng đệ Duy Chỉ hộ vệ bọn Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim và Cung Tần, đến bến sông thì cầu phao gãy, không qua sông được, phải hướng về phía tây mà chạy trốn. Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 19, phần tỉnh Bắc Ninh, trong mục Liệt Nữ, cho biết do lạc chồng, lạc con, bà Hoàng Phi phải nương náu ở dân gian, không ai biết tung tích. Theo nhiều nguồn tài liệu thì bà Hoàng Phi sau đó đã lánh mình vào chùa đi tu. Như lời nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp có viết trong bài thơ Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống năm 1923. Thiếp nén lòng đau khóc nghẹn lời, chậm bước đành nương mình bóng Phật. Màn tin trông ngóng nhạn chân trời, chuông đồng cảnh vắng hồn mơ sảng. Theo Quốc Sử Di Biên, bà Hoàng Phi đã vào nương nhờ tại chùa Lã để ngóng tin tức của chồng con. Có tài liệu nói bà cắt tóc cải trang ở chùa Dương Nham, tỉnh Hải Dương, nay thuộc thôn An Đà, phường Đằng Giang, thành phố Hải Phòng. Dân trong thôn thờ bà làm thành hoàng. Qua thời gian, nhà Tây Sơn đổ, nhà Nguyễn lên thay năm Nhâm Tuất 1802. Vua Gia Long nhà Nguyễn cho mời những cựu thần nhà Lê ra làm quan, lại mang biểu cầu phong sang nhà Thanh. Năm Giáp Tý 1804, đoàn sứ bộ nhà Nguyễn do quốc sứ Nguyễn Cát dẫn đầu sang Yên Kinh. Nhân chuyến đi ấy, Doãn Hữu Lê Quýnh là người đã cùng chạy loạn với Lê Chiêu Thống sang Yên Kinh, đã nhờ con của mình thuộc đoàn sứ bộ nước Nam là Doãn Trắc về nước làm biểu xin đem hài cốt vua Lê Chiêu Thống về. Việc này được nhà Nguyễn và nhà Thanh đều nhất trí cho thi hành. Lúc này vua Chiêu Thống và Thái Hậu đều đã mất. Cả Thái Tử con Chiêu Thống cũng đã mất bên Trung Hoa bởi bệnh đậu mùa năm Nhâm Tý 1792 khi mới 7 tuổi. Tháng 8 năm Giáp Tý 1804, Lê Quýnh từ Yên Kinh đem hài cốt vua Lê về nước. Chuyến hồi hương cố quốc ấy chia làm 3 đợt. Vợ con các người theo hầu vua trước kia đi đợt đầu, quan tài hài cốt đi đợt giữa, các quan lại cũ vong quốc còn sống đi đợt cuối cùng. Đang nương mình nơi cửa Phật, biết tin linh cữu của chồng con được đưa về Bắc Thành Thăng Long, bà Nguyễn Thị Kim liền cởi áo tu tìm đến. Trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí có ghi lại việc như sau. Ngày 13 tháng 8 mùa thu năm ấy, di hài vua Lê đưa về đến cửa ải. Hoàng Phi là Nguyễn Thị Kim nghe tin, liền từ Kinh Bắc lên cửa ải để đón linh cữu. Ngay từ hôm ấy, Hoàng Phi tuyệt thực, mỗi ngày chỉ uống một chén cháo loãng, vật vã bên linh cữu mà khóc lóc. Ngày 23 tháng 8, di hài đưa về đến Thăng Long. Các quan dựng rạp tế ở nhà Diên Tử Công. Hằng ngày Hoàng Phi chỉ nhấm vài đốt mía mà thôi. Ngày 12 tháng 10, các quan thay hài cốt vua Lê sang một chiếc tiểu khác, thấy trái tim vẫn y nguyên. Sau khi tế chồng xong, Hoàng Phi đến trước hương án khóc lóc thảm thiết. Bà hỏi Doãn Hữu Lê Quýnh rằng: Tiêu quân đã mất, ấu tử cũng lìa xa, ta nay thân mình vò vỏ, nên làm thế nào cho phải? Là bầy tôi cũ của nhà Lê, bôn ba với cựu hoàng đế suốt ngần ấy năm nơi đất khách. Doãn Hữu nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: Theo tôi, nay chết theo tiên quân là thượng kế. Về lăng tẩm để giữ đèn hương thờ vua là kế thứ hai. Nghe lời khuyên của vị cựu thần cũ, Nguyễn Thị Kim mới đáp lại Lê Quýnh rằng: "Ta nhẫn nhục vất vả đã 15-16 năm trời nay, trong những ngày ấy không phải là không dám chết, chỉ vì Thái hậu, vua ta, con ta vẫn ở bên nước người, âm tín không thông, còn mất không rõ, nên ta còn chờ đợi một chút. Nay Thái hậu cùng vua ta đều mất, con ta cũng chết, linh cữu đã về đến nước nhà, thế là việc của ta xong rồi, ta phải chết theo để hầu bên Lăng Tẩm mới phải." Sau cuộc gặp ấy, Hoàng Phi liền uống thuốc độc tự tử để theo chồng nơi Cửu Tuyền. Năm ấy bà được 40 cái xuân xanh. Đúng là cầm thuốc độc thầm thì từ tạ, lui vào màn uống cả một hơi, trẻ già ai nấy rụng rời, triều đình nghe tiếng bồi hồi tiếc thương. Trích Tiêu Cung Tuẫn Tiết Hành. Việc này lan ra, ai nghe tin ấy cũng đều thương xót. Sứ thần Trung Hoa bấy giờ đang ở đấy cũng than thở, ngợi khen mãi. Ngày 13 tháng 10 cùng năm, các quan lại sắm quan quách khâm liệm cho bà. Rồi ngày 28 tháng 10, cùng rước xuống thuyền đưa về trấn Thanh Hoa. Ngày 24 tháng 11, các quan làm lễ an táng vua Lê, Thái hậu, Hoàng Phi, Thái tử ở cạnh lăng vua Lê Hiển Tông trên núi Bàn Thạch, thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa ngày nay. Sau khi Hoàng Phi chết theo vua Lê, người khắp cả nước ta và người Trung Hoa đều khen là bậc tiết nghĩa. Cảm cái nghĩa sắc son của bà, quan Bắc Thành Thăng Long Nguyễn Văn Thành có câu đối viếng rằng: "Ngũ bác tuần chúc địa quên thân, thiên cổ luân chiêu vũ trụ, thập lục tải di phu một tử, nhất xoan nghĩa liệt đáp quân vương." Tức là 40 tuổi thề đất bỏ mình, nghìn thuở luân thường soi vũ trụ, 16 năm xa chồng bỏ con, một lòng nghĩa liệt đáp quân vương. Gương liệt nữ của Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim được vua Gia Long ghi nhận, cho dựng bia khắc chữ Yên Trinh Tuẫn Nghĩa Nguyễn Thị Chi Môn, lại cấp cho hai người phu mộ và 20 mẫu ruộng, sai con cháu nhà Lê trông nom việc thờ tự. Ở quê bà, đền thờ Hoàng Phi cũng được lập nên với tên gọi Am Trinh Nghĩa, trước thuộc thôn Tỳ Điện, xã Bà Khê, Tổng Tỳ Bà, nay là thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, lại cấp ruộng tế và tha thuế khóa cho dân trong làng để dùng vào việc đèn nhang thờ cúng người phụ nữ tiết liệt khả phong. Theo http://kiến thức.net.vn